xuất gia cần phải xả thân, ai chửi rủa, hạ nhục, chê bai, dằn vặt, xử tệ, bạn phải diễn dưng như không, phải quét sạch sành sanh mọi quan niệm về tự ngã, cái tôi, của tôi, thì mới tu hành nổi. Đã xuất gia rồi, bạn phải dẹp sạch lòng tham lam ăn uống, ngủ nghỉ, ở sướng. Như vậy thì bạn mới tu được phước, huệ. Đừng như kẻ tại gia, đầy thứ tham luyến. Tăng là một trong ba viên ngọc, Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Do vậy là tăng hay ni, bạn phải tu cho giỏi, cho tốt, mà duy chỉ có đạm bạc, đơn sơ thì mới có thể tu hành giới, định và huệ. Chùa là đạo tràng công cộng, những tăng ni từ các chùa khác lại, nếu họ giữ được quy luật thì đều có thể ở lại chùa để tu. Công hạnh của người xuất gia là tu ở sắc thọ tưởng hành thức, năm ấm, tu để khiến chúng đều không. Do đó, hãy mặc áo vải thô, ăn cơm đạm bạc. Điều này không có nghĩa là bạn tuyệt thực, mà nghĩa là ăn đủ no, mặc đủ ấm là tốt rồi, không được tham lam, đua đòi. Về chuyện ăn uống, đối với người xuất gia, thì ai cho gì, nấu gì thì ăn nấy, không được chấp trước, chán chọn, không được ham ăn, thích ngon. Đồ ăn ít một tí, hư thêm một chút, cũng vẫn ăn. Nếu cứ ham ăn, thích ngon, thì nhược của bạn không dễ tiêu trừ đâu. Nếu bạn còn khởi lòng tham ăn, thì luân hồi thoát không lọt. Vì thật, thức ăn gì, nếu đem thử nghiệm, thì cũng có thể tìm ra độc tố. Khi đại chúng ăn thức gì, thì bạn ăn thức nấy là đủ rồi. Đừng sinh bực dọc, khó chịu, quái ngại đủ chuyện. Người xuất gia, đừng bao giờ sợ chết. Chết thì về Tây Phương càng tốt chứ sao? Người tu cần phải có sức mạnh, biến vạn sự thành vô sự mới được. Khoác trên mình tấm áo cà sa rồi, bạn phải tu đến chỗ không còn bị việc gì làm quái ngại, bận tâm. Không quái ngại, bận tâm về chuyện thế sự, không vướng lòng vào việc nhân tình. Hết thảy mọi sự, hễ quái ngại là thừa. Phần thứ ba, tự độ. Phần A lớn, chùa Thập Phương. Chùa thì ai cũng có thể tới để ở tu được. Kẻ tới trú phải giữ nội quy do chùa đặt ra. Bạn không được coi mặt người tốt xấu, rồi tự tiện làm theo ý mình, muốn cho ai trú thì trú. Khi có người tới trú ở chùa, bạn không được có tâm phân biệt, so sánh, chuyên môn kể lể chuyện xấu, lỗi lầm của người ấy. Làm vậy, bạn sẽ khiến người tu khó tu. Chỉ cần y tôn trọng, tuân theo nội quy của chùa là đủ rồi. Đừng nên so sánh, phân biệt vị này là đệ tử của ai, vị kia là đệ tử của ai. Hễ người nào tuân giữ giới luật, quy củ, thì đều giống nhau hết. Ai ai cũng là đệ tử của Phật. Nếu bạn cứ chia ra rành mạch rằng, thầy là kẻ ở ngoài tới, tôi là đệ tử của sư phụ ở chùa này, thì bạn chẳng phải là thầy tu. Là người xuất gia, bạn chỉ cần tu hành cho đúng giới luật. Hễ bạn tu đàng hoàng, thì đi tới đâu, bạn cũng được mọi người cung kính. Đến cả thiên long bát bộ cũng ủng hộ, bảo vệ bạn. Và chùa ở nơi nào cũng đều là nhà của bạn. B lớn, chỗ lầm lẫn. Khi bạn tu hành, nhất định bạn phải tu ở chùa lớn, Đại Tùng Lâm. Tu ở những nơi có đại chúng đông đúc, thì mới có thể rèn luyện thành bậc nhân tài. Khi tu, cần phải tu ở chùa lớn, đông chúng. Bởi vì chỉ ở chốn nhiều người, bạn mới biết và học được kinh nghiệm từ những điểm xấu. Những kẻ xấu ác trong chùa đều là những kẻ chỉ đường để bạn biết mà tu tiến bộ hơn. Đa số các tổ sư đều xuất thân từ chỗ làm bếp, trồng rau, chẻ củi trong chùa. Chính những chỗ không ai thèm chú ý tới, không ai dành làm, mới là nơi để bạn tu hành. khi bạn tu ở chùa lớn, hãy chịu kham khổ về chuyện ăn ở mặc. Mắt bạn hãy làm như chẳng thấy gì hết, tai bạn làm như không nghe gì, giống hệt tên khờ. Cứ vậy mà tu thì Đức Hộ Pháp Vi Đà chắc chắn sẽ bảo vệ bạn. Sau này khi bạn đi đến đâu, ai thấy cũng kính trọng bạn như Phật vậy. Bây giờ bạn muốn xây chùa thì lập tức sẽ có kẻ ủng hộ ngay. Ngày nay chúng ta đã có một ngôi chùa tốt, một đạo tràng lý tưởng để tu hành. Bạn chớ có vọng tưởng, tính toán coi ở chỗ nào còn có chùa tốt hơn. Khi lòng bạn không an định thì không cách gì bạn có thể tu hành được. Hỏi: tôi muốn rời chùa này tới chùa khác tu. Hiện nay có 3 chỗ, không biết ý hòa thượng thì chỗ nào có nhân duyên với tôi? Đáp: bạn ra đi là vì tâm bạn không an ổn hay là vì chùa không an ổn? Nếu tâm bạn không an thì dù bạn có chạy tới Tây Phương, bạn vẫn không an tâm. Khi tâm bạn lăng xăng, bức xúc, chạy rong, mà bạn chuyển nó ngay tức thời, thì tâm sẽ an định. Do đó, giữ giới luật là việc cực kỳ quan trọng. Hễ bạn giữ giới thanh tịnh, thì tâm sẽ thanh tịnh. Khi tâm bạn không an ổn, nhìn việc gì, bạn cũng có ngã tướng, chấp chặt vào quan niệm về mình và của mình. Do đó, bạn phải nhìn mỗi một sự việc đều không phải là ta, và cũng không phải là của ta. Muốn tới Tây Phương, bạn phải tu tới chỗ tâm không còn loạn, tức là vọng tưởng không ùng ùng nổi lên nữa. Khi đối diện với bất kỳ chuyện gì, lòng bạn cũng chỉ có một niệm thanh tịnh, thì đó chính là Tây Phương. Tâm không an thì vọng tưởng cứ lăng xăng mãi. Do vậy, bạn phải lấy tâm để an tâm. Nếu không vậy, thì làm sao an? Khi tâm bạn muốn chạy rong, hãy tự hỏi rằng, nó muốn chạy đi đâu? Phần C: thăm viếng học hỏi. Ở Đài Loan, không có chỗ nào để thăm viếng học hỏi, nên bạn hãy tự mình nghiên cứu chính mình là đủ. Đừng nên bồn chồn, bức xúc, nóng nảy. Thiện trí thức ở đâu? Ở lòng mình. Khi lúa chín, đầu bông lúa nặng trĩu nên cong quằn xuống. Khi lúa chưa chín thì đầu ngọn đứng thẳng vút. Kẻ hiểu đạo, tu hành thành thục thì hạ thấp mình xuống. Còn kẻ mới tu đạo thì lúc nào cũng tự cao, không biết uống mình. Đối với người tu không tốt, bạn cũng phải tham phỏng học hỏi. Bởi kẻ tu xuất sắc thì hiếm khi tìm thấy, mà e rằng bạn cũng không nhìn thấu chỗ xuất sắc của người ta là ở đâu. Do đó, đi thăm viếng học hỏi kẻ xấu cũng đúng. Bởi vì thấy được điểm xấu, điều lỗi lầm của họ, bạn hãy dùng nó để tự cảnh giác, thức tỉnh chính mình. Tự hỏi mình có lỗi lầm tương tự hay chăng, và tránh phạm lỗi ấy. Tham phỏng học hỏi là phải nghiên cứu điểm xấu, điểm hư của người ta. Họ phạm lỗi ấy ư? Mình phải tu sao để đừng phạm nó? Họ không tu đúng giới pháp, mình phải tu sao cho đúng giới pháp? Bạn xuất gia là vì mục đích tu hành, do đó đừng nên ra ngoài học thêm pháp thế gian. Những điều ở trường Phật học viện dạy chưa chắc hoàn toàn là Phật pháp, Phật học, vì luôn bị xen tạp bởi những môn như xã hội học, kinh tế học, vân vân. Nếu bạn cứ ở gần những môi trường như vậy, lâu dần thì tâm bạn sẽ không cách gì thoát ly nổi thế tục. Khi các bạn đến với đạo Phật, cạo đầu đi tu, hãy xem bạn có thể liễu sanh thoát tử hay không. Đó là điều bạn chẳng thể không hiểu. Như đã đi tu, lại còn muốn đi học kiếm bằng cấp, thêm kiến thức. Thử hỏi, ở trường học, có ai dạy bạn mặc áo thô, ăn cơm đạm, buông xả để tu hành chăng? Nhiều tăng sĩ đã xuất gia rồi, lại đi học ở Phật học viện. Sau khi tốt nghiệp, họ chỉ tăng trưởng lòng ngã mạn, tự cao tự đại, cứ muốn làm trụ trì. Xong, họ nhờ vào đâu để thống lý đại chúng, khiến mọi người hòa hợp, vui vẻ tu hành? Họ không làm sao có năng lực để cảm hóa tha nhân, cũng không ai chịu nổi họ. Do đó, bậc tăng sĩ phải thiết thực tu hành khổ hạnh, niệm Phật cho nhiều, phước huệ song tu. Phần D. Quan hệ giữa kẻ đồng tu. Làm thân đồ đệ, nếu bạn biết thầy của mình có lỗi làm gì, dù lớn đến đâu, bạn cũng chớ nên nói với kẻ khác. Bởi nếu bạn làm như vậy, thì đó cũng là một hành động lỗi lầm. Sau khi nghe kẻ khác nói về lỗi lầm của vị thầy của y, bạn đem những điều đã nghe ấy kể lể với mọi người, thì bao nhiêu tội của y đều quy vào thân bạn, bởi vì đó là phạm lỗi nói điều xấu của các vị đồng tu. Đối với các huynh đệ đồng tu trong chùa, bạn không có gì phải sợ sệt hết. Hãy tôn trọng, cung kính lẫn nhau. Khi muốn nhờ ai làm việc gì, bạn đừng dùng thái độ ra lệnh, như lớn tiếng, ra oai, nói cọc lóc. Sai khiến họ giống như cha sai con, chủ sai tớ, bởi đó là thái độ của kẻ thế tục. Mình là người tu đạo, thì phải lấy Phật Pháp làm mô phạm, tức là dùng lời nói nhỏ nhẹ, từ tốn, cung kính yêu cầu họ làm việc. Khi anh em huynh đệ ngồi với nhau, các bạn nên đàm luận về Phật Pháp, đừng bàn tới mọi đề tài khác để tránh loạn tâm. Đừng nên tham gia tán gẫu, nói những chuyện vô nghĩa, phí thì giờ. Khi trong huynh đệ có người nói chuyện về Phật Pháp, thì đừng nên xen chuyện thế tục vào. Nếu không, càng nói, càng lạc đề xa lắc. Hơn nữa, khi đã nói chuyện thế tục, thế nào bạn cũng đề cập tới chuyện ăn uống, thức này ngon, thức kia dở, vân vân. Hai chúng tăng và ni phải phân ra ranh giới cho rõ ràng. Các vị sống tới 100 tuổi cũng phải phân rành mạch như vậy. Trừ phi bạn đã khai ngộ, chứng quả, có được định lực sâu dày, bằng không, bạn sẽ rất dễ phạm lỗi lầm, gây ra đủ vấn đề phức tạp. Khi tăng và ni nói chuyện với nhau, các vị không được mặt đối mặt, mắt ngó mắt. Khi tăng và ni cần trao đổi, đưa vật gì, thì hai bên cũng không được chạm tay nhau. Sư phụ tu có định lực, bằng không, ta cũng không thể để mấy cô tới gần trong tầm 100 bước nữa. Các vị bây giờ chưa có được 1/10 chánh niệm, do đó các vị vẫn còn ở trong vòng rất nguy hiểm, nên cần phải chú ý cho kỹ. Phần ơ lớn, nhẫn nhục. Thọ giới tức là nhẫn nhục. Nếu bạn có thể nhẫn nhục, chịu đựng hết mọi sự, thì bạn sẽ khó mà phạm giới. Bạn phải tu nhẫn nhịn, vì nhẫn là gốc của việc tu. Nếu không biết nhịn nhục, thì chỉ uổng cho bộ áo nhà tu đang khoác trên mình. Bạn chứ luôn cho rằng, hễ việc gì mình làm là đúng, kẻ khác là sai. Thái độ ấy sẽ làm cho bạn khó tu tâm. Dựa theo lòng nhẫn nại mà tu hành thì mới là tu căn bản. Kết quả là đi tới đâu bạn cũng có năng lực cảm hóa người khác. Do đó, tu hạnh nhẫn nhục mới có đức hạnh. Ai thấy bạn, họ cũng sẽ sinh lòng hoan hỷ và bạn có thể hóa độ họ. Sau khi đã xuất gia, bạn phải xem hạnh nhẫn nhục là cao nhất, là số 1. Những kẻ nói xấu, chửi bới, chê bai, phê bình bạn đều là những kẻ chỉ đường cho bạn. Không có họ, bạn chẳng thể tiến bộ, chẳng thể thành tựu. Đừng cho rằng những nghịch duyên đó làm khổ bạn, rồi sanh lòng ghét chúng, chán chúng, coi cái gì cũng không vừa lòng mình, thấy cái gì cũng gai mắt, rồi bạn nghĩ, thôi, cuốn gói đi quách, về nhà cho rồi. Xong, biết đi đâu cho tốt, cũng không thể đi cưới vợ, vì bạn biết làm vậy còn khổ hơn kia mà, nào khác gì sống ở địa ngục đâu. Khi bị ai công kích, phê bình, bạn nên nhẫn chịu. Dù có bị oan, cũng ráng nhịn. Bạn còn phải cảm ơn người ta, vì may mắn lắm mình mới được phê bình như vậy. khi ai đem việc xấu ác, lỗi lầm mà đổ thừa, vu oan cho bạn, bạn cần phải nhẫn nại. Dù bạn có đúng lý, mà kẻ khác vu khống, nói càng rằng bạn sai, bạn lỗi, thì bạn vẫn nên sám hối, xin lỗi kẻ ấy, đừng tranh biện. Bởi vì tu hành chính là tu ở chỗ này. Phải quán sát như thế nào? Bạn phải quán những lời lẽ ấy như tiền bạc, và khi người kia phun lời xấu ác thì cũng giống như y đang vung tiền cho bạn vậy. Nếu khi những cảnh giới ấy tới mà bạn không nhẫn, không biết làm sao tu nhẫn nhục, thì chỉ sanh ra đủ thứ phiền não, bực bội mà thôi. Kẻ đã kích bài bác chửi rủa bạn, bạn cho rằng y xấu, song theo quan điểm tu đạo, y quả là người giúp bạn, bạn phải cảm ơn y. Y đem tiền ở cõi cực lạc tới tặng bạn, bạn không chịu nhận, lại chạy trốn, khóc lóc om sòm. Khi chuyện gì xảy đến với bạn, bạn cũng nhẫn nhịn được, thì tu mới tiến bộ. Dù bạn có đúng lý, cũng đừng cãi cọ tranh biện, cứ sám hối, xin lỗi người ta là đủ. Đó là bạn đang tích tập công đức cho chính bạn vậy. Nhẫn nhục ba la mật là hạnh, mà khi bạn nhẫn nhục, bạn không cảm thấy và không cho rằng mình đang làm hạnh nhẫn nhục, không rêu rao là mình nhẫn nhục, và cũng không đè nén, dồn ép nội tâm, không để lộ sự giận dữ bên trong, vì đó toàn là có tướng trạng. Khi nhẫn nhục mà lòng bạn không hề có cảm giác gì, không thấy chuyện gì xảy ra, như khi có ai chửi rủa bạn, bạn không biết là họ chửi mình, thì mới đúng là hạnh nhẫn nhục ba la mật. Phần F lớn. Một niệm cách biệt. Nếu bạn không chịu thể hội đạo, thì tuy là thầy tu, tâm bạn vẫn còn vất vưởng ở ngoại cảnh, xoay chuyển theo cảnh giới và sự việc bên ngoài, như thế vẫn còn rất nguy hiểm. Trong chùa cũng đầy dẫy chuyện thị phi, trắng đen, đẹp xấu. Kẻ có trình độ thì nghĩ rằng, chờ tôi tu khá khá, tôi sẽ lại độ các vị. Kẻ không hiểu biết thì sẽ làm những việc hư, kết oán cừu thêm. Ý là xem bạn có thể chuyển biến ngoại cảnh hay không. Nếu có ai muốn hại bạn, bạn nên suy nghĩ. Có lẽ là hồi xưa mình có làm hại hắn ta. Bây giờ, mình không nên gây thêm oán cừu mà phải độ hắn. Chuyện gì cũng có nhân quả, dù là việc nhỏ như một cây kim, một sợi chỉ, một lời nói. Tất cả đều có nhân quả. Đừng bao giờ tập thói cố chấp. Có người hỏi, cái bát của tôi bị bể, phải chăng cái bát cơm của tôi cũng mất luôn? Ý nói là bát bể thì phải chăng cũng hết tu? Hòa thượng đáp, đừng nên chấp trước. Nếu cái bát của cô bị người ta làm bể, rồi cô nhân việc đó mà oán hận, muốn trả thù kẻ kia, thì rõ ràng là chỉ vì cái bát mà cô tạo oán cừu, gây hận thù với người khác vậy. Khi nghiệp chướng ập tới, vô minh phiền não dấy khởi, nếu bạn không có chánh niệm thì tà niệm sẽ nổi lên. Khi ấy thấy ai bạn cũng gai mắt bực dọc, thấy việc gì bạn cũng không hài lòng, bạn chỉ muốn cuốn gói đi ở chùa khác, hoặc bạn cảm thấy đời tu vô vị, không có ý nghĩa gì, chỉ muốn hoàn tục cho xong chuyện. Bạn biết chăng, chỉ cần bạn nổi một niệm phiền não lên là bạn đã sai rồi, không cần phải bàn tới việc bạn có đúng lý hay không. Đừng tìm coi người ta có lỗi lầm hay không. Bạn phải tự thắp sáng cõi lòng, chiếu rọi tâm mình, hồi quang phản chiếu, xét xem mình đã làm tốt chưa. Tu là sửa đổi chính mình dựa theo chân lý, chứ không phải dựa vào người khác. Do đó, bạn phải cung kính, tôn trọng tam bảo, hiện thân của chân lý. Hễ là chúng sanh, thì ai cũng có lỗi lầm hư xấu. Song, hễ ngày nào biết sám hối, biết ăn năn sửa đổi, thì tốt liền. Dù là loài nở ra từ trứng, hoặc sanh ra từ thai bào, từ chỗ ấm thấp, hay từ sự biến hóa, tất cả đều có Phật tánh. Nhiều thứ súc sinh, tánh rất linh thông, hơn cả con người nữa. Xong, chỉ tội là chúng không biết nói để chúng ta hiểu mà thôi. bạn nhận thức được điều xấu của mình. Đó là một việc rất tốt. Là người, ai ai cũng đầy một bụng phiền não. Nếu không tự biết lỗi, thì làm sao tu? Do đó, tu chính là từ đây, từ sự nhận thức này mà trừ khử phiền não. Nếu không vậy, mỗi ngày bạn cứ như cũ, chẳng thay đổi gì, cứ ăn, ngủ, làm việc, không tu để ngộ đạo, thì tới già bạn vẫn hệt như bây giờ, mà đầu óc thì đầy nhóc những phiền não. Bạn cả ngày chỉ đầy dẫy niệm xấu, không có một chút chánh niệm. Bạn không nghĩ về sắc, thứ có hình tướng như sắc đẹp, áo quần, tiền bạc, chùa chiền, cơm canh, vân vân, thì cũng nghĩ tới thứ vô sắc, có tên mà không có hình thể, như danh, lợi, sung sướng, hưởng thụ, ý niệm, tư tưởng, vân vân. Hễ bạn tranh chấp, đấu tranh, cãi vã, tính toán hơn thua, thì tâm bạn không sao được yên. Đừng cho rằng người khác sai, mình đúng. Họ không sai, không lỗi đâu, mà chính bạn đã không biết tu hành. Chỉ vì lòng bạn có phiền não, tức bực, khó chịu, oán hờn, nên tâm mới không yên ổn. Cứ để sự việc trôi qua, thì nó sẽ tan biến, và bạn mới có được chánh niệm. Người ta chê bai bạn xấu, bạn hư, bạn chớ nổi nóng, bực dọc, khó chịu. Họ khen bạn hay, bạn tốt, bạn đừng vui sướng, cao hứng. Trong cái dở, luôn có cái hay, trong cái tốt, luôn xen lẫn cái xấu. Kẻ nào khen ngợi, ve vuốt, tâng bốc bạn, kẻ đó không phải là vị thầy tốt, không phải là bậc minh sư. Những ai nguyền rủa, mắng chửi bạn, bất kể bạn đúng hay sai, họ mới chính là những bậc minh sư. Lúc họ xử tệ với bạn, chính là lúc họ giúp bạn thành tựu. Nếu khi bị chèn ép, xử tệ, mà bạn nghĩ rằng, các ngài khinh thường tôi như vậy, xong, tôi vẫn cứ tu để các ngài hiểu, thì bạn là người có chí khí, và như vậy, ắt có ngày bạn sẽ thành công. Bạn đúng lý, mà y sai, cứ để cho y làm gì thì làm, coi như bạn là sai lầm vậy. Vì bạn có giải thích, có tranh cãi tới đâu, y cũng không thèm nghe, vậy cãi có ích gì? Đó chính là bạn biết làm chủ chính mình, không bị người ngoài hay sự việc làm lay chuyển. Những cảnh giới mà bạn tiếp xúc bây giờ đều là do những hạt giống bạn trồng xưa kia, bây giờ chúng hiện ra thôi. Thấy người tại gia mặc áo quần đẹp đẽ, tức là một thứ cảnh, thì có kẻ tự nghĩ, mình đi tu sao mà khổ thế này, cái gì cũng không có, chỉ được mặc ba cái áo nâu sòng thô sơ này. Có kẻ lại nghĩ khác, ôi, trong cõi ta bà khổ não này, chỉ có ăn mặc đẹp đẽ đến thế mà thôi, có gì là hay, lạ đâu. Nhiều nữ tín đồ, khi chưa xuất gia, thì dội phấn, thoa son, kẻ mắt, vẽ mày. Bây giờ, mấy cô làm như cô ở đây, chẳng ai còn vậy, coi tốt hơn. Có hai người, một cô xấu xí, một cô đẹp tuyệt. Cô xấu xí thì biết mình xấu, nên đánh phấn, đánh son, trang điểm tươm tất lắm. Xong, càng trang điểm bao nhiêu, càng xấu bấy nhiêu, không bằng để tự nhiên. Tu hành cần có năng lực chịu đựng, chịu khổ, chịu ăn cơm đạm, chịu mặc áo thô. Đời này, thế giới vật chất phong phú, muốn gì có nấy rất dễ dàng. Nhiều thứ do kỹ thuật tiến bộ nên không còn cần dùng tới tay chân nữa, nên vô cùng tiện nghi. Là kẻ xuất gia tu hành, các bạn phải quan sát, suy tư về tấm gương tu hành của chư tổ hồi xưa. Theo bước chân các ngài mà tu, thì mới chấm dứt được sanh tử. Tôi, Hòa Thượng, xuất gia tu hành, không phải vì mục đích hưởng thụ. Tôi muốn tu sao cho việc ăn uống, ngủ nghỉ, áo quần thật đơn giản. Tôi thà là bị xã hội coi thường, cho rằng tất cả mọi thứ ở đây không thể bị được với người đời còn hơn. Khi được xã hội trọng vọng, thì giữa họ và mình sẽ sinh ra mối dây tình cảm, yêu mến, và rồi sẽ đưa tới nỗi khổ phải xa cách nhau. Kết quả là tạo thành vòng luân hồi luẩn quẩn. Khi bạn bị xã hội khinh rẻ, coi thường, thì bạn sẽ bớt lòng phan duyên. Thích lấy cái này, sở hữu cái kia, giao kết với người này người nọ để trục lợi. Bớt tâm vọng tưởng, cứ nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, không dứt, và dễ kiên tâm dụng công hơn. Phần thứ tư, độ người. Phần A lớn, biết điểm tốt của thí chủ. Khi thí chủ quý trọng bạn, họ mới cúng dường. Vì thế, bạn nên có lòng tri ân, cảm kích mà tu hành cho đàng hoàng. Như các bạn ăn mặc đơn sơ, đạm bạc, lại dám xả thân làm việc công quả cho chùa. Người ngoài nhìn bạn, họ sẽ nhận thấy rằng, các vị tu sĩ này thật làm tôi cảm động, họ biết xả thân vì đạo, vì chùa. Và tự nhiên, họ muốn cúng dường bạn. Như thế, vô hình trung, bạn đã độ họ, khiến họ trồng căn lành trong ruộng phước đức. Đây chính là hoằng pháp lợi sinh vậy. Người tu phải chịu cực chịu khổ, không được chấp trước vào quan niệm về cái tôi và cái của tôi, rồi sanh ra tật, thích chải chuốt cho đẹp đẽ, ăn uống cho ngon lành, và muốn mọi sự phải cho tiện nghi sung túc. Thân mặc áo nâu sòng cho sạch sẽ, chỉnh tề là đủ. Bởi kẻ xuất gia mà sống có sung sướng, có hưởng thụ, thì không người tại gia nào muốn cúng dường hết. Người tu mà biết chịu cực, sống ăn khổ, thì thí chủ mới khâm phục, mới muốn cúng dường. Đời sống chỉ cần có cơm ăn no, có áo mặc ấm là đủ lắm rồi. Người xuất gia, chân đạp đất của tín thí, đầu đội trời của tín thí, mình mặc áo thí chủ cho, miệng ăn cơm thí chủ cúng, thân ngủ phòng thí chủ xây. Cứ tính là mỗi ngày bạn tu được 100 đồng tiền công đức. Hay bạn khởi tâm động niệm khiến thân miệng ý không thanh tịnh thì khấu trừ đi 30 đồng. Thêm vào đó là tiền ăn uống đáng giá 30 đồng, tiền trú ngụ là 20 đồng, tiền ăn mặc đáng 50 đồng, tổng cộng là 130 đồng tiền công đức. Đó, công đức tu hành bạn làm ra trong ngày không đủ để trả những phí tổn trên. Vậy thì, bạn còn có công đức gì nữa? Tín chủ cúng dường khó tiêu lắm. Muốn tăng đoàn trang nghiêm, bản thân mình phải trang nghiêm. Bất cứ ở chỗ nào, lúc nào, mình cũng phải trang nghiêm. Thí dụ khi tụng kinh, nếu người ta thấy chư tăng ni vô cùng trang nghiêm, thì tự nhiên họ sẽ sanh lòng tín ngưỡng đối với đạo và không coi Phật giáo là thứ tiêu cực nữa. Phần B, tiếp đãi tín đồ. Bồ Tát là kẻ độ chúng sanh, do đó mình phải rộng kết duyên lành với chúng sanh. Hiện tại tôi còn sống, khi người ta tới bái kiến tôi thì các bạn phải ráng kết thiện duyên với họ. Thấy tín đồ nào bạn cũng nên tiếp đón chào hỏi, song không được sang duyên, dùng thủ đoạn tình cảm để kiếm lệ lộc riêng tư. Không được cống cao ngã mạn rằng tôi là người xuất gia, các vị chỉ là kẻ tại gia. Bạn phải hiểu rằng tất cả mọi phí tổn cho sinh hoạt hàng ngày như ăn ở mặc của tôi đều là do thí chủ cúng dường mà ra. Khi có người kết duyên xấu với thí chủ, bạn chớ có bị người ấy ảnh hưởng, khiến mình cũng kết duyên xấu với thí chủ. Bạn phải có năng lực nhận định phải trái, phải tự làm chủ chính mình, bởi chúng ta cần rộng kết duyên lành. Cho nên nói, vị thành Phật tiên kết nhân duyên, nghĩa là khi chưa thành Phật, trước hết phải kết duyên lành với mọi người. Khi có tín đồ đến chùa, bạn hãy khéo dùng lời lành tiếp đãi họ, mời họ lạy Phật, ăn cơm, đi dạo qua chùa. Đó chính là kết duyên lành và cũng là cách tu hành. Điều cốt yếu nhất là đừng bày đặt ra vẻ cao cả, ta đây là thầy. Cái đó không phải là tu hành gì hết. Tín đồ là kẻ đang tu học. Bạn là người tu thì phải thực hành đạo Bồ Tát. Không nên tu thứ hành vi xấu, phải tập cử chỉ tốt. Khi có kẻ bất lương đến chùa, bạn đừng để ý tới y là xong. Đừng nên cằn nhằn, cũng đừng chửi rủa người khác hoài. Tu hành thì phải tu cho tới lúc có trí huệ, bây giờ hãy đụng đến chuyện gì, bạn cũng thấu suốt được ngay. Khi đó, nói chuyện gì, bạn cũng có thể nói một cách viên dung. Khi bạn đã đứng vững rồi, kẻ khác sẽ do đó mà sanh lòng hoan hỷ tiếp nhận lời bạn, mà bạn cũng không tạo nghiệp.